4. Xóm máy đá với việc chuẩn bị khởi nghĩa. Năm ấy, Sở Vệ sinh Sài Gòn có thầy Mười Thìn. Tuy công việc thầy làm là ở bàn giấy, nhưng thầy quen biết nhiều người trong giới thợ thuyền. Thầy cũng từ một gia đình nghèo mà lớn lên, mồ côi từ nhỏ, thầy phải đi ở nhờ. Khi gặp cảnh chị dâu bắt ne bắt nét, khi ở nhà chị gái thì anh rể xem thường. Thoạt đầu, thầy đi kiếm việc phụ lái ô tô, rồi chữa xe ô tô, sau mới đến sở vệ sinh. Hồi phong trào bình dân, thầy tham gia nghiệp đoàn những người lái xe tải. Thầy Mười tu đạo tịnh độ cư sĩ, trong nhà có gác thờ Phật. Nhà thầy ở xóm máy đá, các đồng chí làm báo dân chúng thường lui tới. Dần dần họ nói chuyện với thầy về chủ nghĩa cộng sản, họ cho thầy mượn cuốn Duy Vật Biện Chứng. Một hôm, anh Năm Đề lái xe đến rủ thầy. Có đồng chí ở Sài Gòn vô, anh ghé nhà tôi cho biết. Thầy Mười đến nhà Năm Đề, đã thấy một chị phụ nữ lạ ngồi chơi đó. Chị mặc bà ba lãnh đen, đương trò chuyện với bà mẹ và vợ anh Đề. Chuyện làm ăn ở hãng thuốc lá vợ Đề làm, chuyện trẻ nhỏ trong nhà. Anh Đề ghé tai thầy Mười. Đấy, đồng chí ấy đấy. Đề quay về phía chị. Chị Năm, đây là Mười Thìn, tôi đã nói với chị. Tuy thầy Mười đi làm ở sở vệ sinh, nhưng còn có một quán hàng bán bánh đập ngoài ngã sáu Chợ Lớn, cách nhà thầy khoảng chừng một cây số. Trước quán có khu nhà tắm và bể bơi công cộng. Quán này người ta vào ăn uống nhiều, mỗi khi anh Năm Đề giao việc cho thầy đi rải truyền đơn hoặc đưa thư. Người liên lạc chỉ việc cài sẵn bọc gói ở ngoài rào nhà tắm trước tiệm, thầy Mười tới đó lấy. Giữa trưa khách ăn hàng đã vãn, trong tiệm không có ai ngoài thầy Mười, thì đột ngột chị Năm bước vào. Tay chị cầm một gói giấy, chị ngồi vào bàn, thầy Mười tới như để tiếp khách. Vài câu thăm hỏi bình thường, rồi chị Năm đứng dậy đi, chị bỏ lại gói giấy. Buổi tối khác, thầy Mười Thìn đương chơi trong nhà, thình lình chị Năm tới. Chị chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh mấy đứa nhỏ, con thầy Mười. Thầy Mười giới thiệu với vợ, đây là chị Năm. Chị Năm vuốt ve những đứa nhỏ, thăm hỏi công chuyện làm ăn của vợ thầy Mười. Luôn tiện, thầy Mười giới thiệu với chị Năm người cháu trai, kêu thầy bằng cậu ruột, tên là Năm Soi, đương làm thợ đồ bảng cho hãng Simat. Chị Năm đi rồi, vợ thầy Mười bảo thầy, coi bộ chị Năm mới gặp lần đầu mà thấy con người thiện cảm quá. Thầy giải thích cho vợ và cháu, chị là người tốt lắm. Thỉnh thoảng, chị Năm đi đâu qua cũng có lúc tạt vào thăm lũ nhỏ. Vợ thầy Mười mến chị, lâu lâu không thấy chị đến thì nhắc, sao chị Năm đi đâu không thấy qua nhà hè? Thực thì vợ con thầy Mười không được hay biết, chỉ riêng Năm Soi thầy căn dặn. Năm Soi là một thanh niên nhiệt tình, đã tích cực tham gia những cuộc đình công trong công xưởng. Anh từng viết những lá đơn đặt điều kiện với chủ và chính tay anh đưa đến cặp rằng thay anh em. Chú thích, cặp rằng, nghĩa là cai, người cai quản một toán công nhân chừng vài chục người. Đọc tiếp. Khi nào chị Năm đến đưa cái gì cho cậu thì cháu nhận giữ cẩn thận, hoặc chị có dặn điều gì thì nhớ làm y, hoặc có ai đến nói là đưa cho chị Năm cái gì đó, cháu cứ cầm. Thầy Mười ít khi có nhà, ngoài giờ làm ở sở thầy bận trông nom cửa tiệm, vợ con thầy cũng có lúc ra tiệm ở, trong nhà giao cho Năm Soi trông nom. Lúc ấy chợt có hai người khách lạ bước vào tiệm, một ông gầy cao và một ông lùn tròn người. Người cao mặc bộ áo liền quần như thợ máy, người kia cũng có vẻ thợ, xách chiếc vali nhỏ như mới thoạt từ dưới tàu biển đi lên. Bồi bàn đến dọn ăn cho khách, người cao cao hỏi, có ông chú ở nhà không chú? Thầy Mười nghe hỏi, vội bước đến, thầy đã được chị Năm dặn, nếu có ai nói là người của chị Năm thì thầy đưa đi giùm, đừng để ở tiệm. Người xách vali nói, tôi là người của chị Năm. Thầy Mười lật đật ra cửa như cách chỉ đường cho khách, nhưng thầy đưa luôn hai người về nhà. Đêm thầy đi vào sớm, đến nhà tắm Thanh, thợ máy hãng Cô Phát và Thiện lái xe. Sớm hôm sau thầy gửi hai người khách vào sớm. Mười hôm sau thầy Mười đi làm về tiệm, lại nghe nói có một ông khách vừa tới tìm thầy. Thầy Mười dòm ra cửa, thấy khách đã đi được một quãng, vội lấy xe đạp theo. Tới gần thầy nói nhỏ, tôi là chủ tiệm bánh đập đây, anh kiếm tôi có việc gì? Khách người cao cao gầy gầy, mắt một mí, gương mặt hơi dài, tôi là người của chị Năm. Thầy Mười đưa ông khách về nhà, giấu lên gác thờ Phật. Vừa lúc chị Năm tới, Chị bàn bạc với khách một lát, trở xuống nói với thầy Mười: "Thầy đi rước hộ hai anh hôm trước về nữa." Mấy người sang cả nhà Ngũ Lâm, hàng xóm thầy Mười. Nhà này mẹ gó, con côi, ít người qua lại. Không hiểu chị Năm quen biết mẹ Ngũ Lâm hồi nào mà xem ra gia đình này thân thiết với chị lắm. Mấy ngày liền, cứ đêm thì tất cả sang bên Ngũ Lâm bàn bạc công việc. Ngày về gác thờ Phật nhà thầy Mười ăn nghỉ. Vài ngày mấy người đi cả. Ít lâu sau lại có cuộc hẹn nhau ở nhà thầy Mười. Chờ đến 10 phút sau vẫn thiếu một người. Chị Năm lo lắng, bồn chồn đứng lên ngồi xuống. Mấy người tính với nhau, nếu vài phút nữa mà không thấy thì giải tán. Đột ngột, người được mong đợi xuất hiện. Cả ba mừng rỡ khôn xiết, túm quay lấy người mới đến. Anh mở gói nhỏ đương cầm tay, chảo quẩy. Anh khoe, mua một hào mà được những 12 chiếc. Cả bốn người cùng ăn ngon lành. Thầy Mười đoán, người đến sau cũng có vẻ là thợ đầu máy xe lửa. Anh nói tiếng Bắc, có lẽ mới vô lén. 10 ngày liền, mấy người bàn bạc những gì vẻ quan trọng lắm, rồi lần lượt người đi trước, đi sau. Chị Năm bàn riêng với thầy Mười: "Thầy Mười thôi đừng làm việc rải truyền đơn nữa, thầy cần giữ gìn để lính kính khỏi theo dõi, nghi ngờ. Thầy có thể chơi bời rộng rãi như bình thường, cốt lấy chỗ này các đồng chí đi về thuận tiện." Hôm ấy có một chị đến nhà thầy Mười gặp chị Năm. Thầy được chị Năm giới thiệu, đây là chị Ba Ngó. Chị Ba Ngó sẽ ở luôn nhà thầy. Ba Ngó ngồi trên gác thờ Phật chép sách, chị Năm hướng dẫn. Chị gắng viết sao cho rõ hết các nét thì in ra chữ mới sáng sủa, dễ đọc, viết thật đẹp. Cuốn sách có tên Du kích chiến tranh. Ngó để ý, ngày ngày chị Năm vẫn ngồi viết tài liệu ở đây, nhưng tối chị đi đâu, ngủ đâu không biết. Có khi chị đi luôn cả mấy ngày, chỉ biết chị dặn Ngó, việc chép và in tài liệu cần kiếp lắm. Sau đây còn cần tổ chức nhiều người làm công việc này, chị đương đi thu xếp. Chị Năm đưa Ba Ngó sang nhà Ngũ Lâm, giới thiệu với mẹ Ngũ Lâm: "Tôi đã nói chuyện trước, chị Ba Ngó với chồng, tức là anh Tiến, sẽ đến ở nhờ đây. Hai vợ chồng này cũng người làm ăn cả. Anh Tiến làm cho tiệm buôn, còn chị Ba đương nhờ người xin việc làm cho hãng buôn thuốc Cô Táp." Chị Năm đã bố trí Ngó đóng giả vợ đồng chí Tiến để lập cơ quan in. Xứ ủy đương cần ra gấp một tờ báo của đảng lấy tên Giải Phóng. Đồng thời việc in tài liệu và truyền đơn cũng rất cấp bách. Đồng chí Tiến là người phụ trách cơ quan. Chị Năm dặn Ngó: "Chị ở cơ quan đây, nhưng còn nhận thêm một số việc khác nữa." Đêm ấy, hai chị em đi bộ ra ngã sáu, ngoắt xe ngựa lên Bà Điểm. Xuống xe, chị Năm đưa Ngó đi một đoạn, rẽ ngang rẽ tắt thành thạo. Chị đưa Ngó đến nhà chị Chính Miền, để lúc sau có việc gì cần liên lạc thì Ngó lên đây tìm chị Chính. Lúc này, Ngó mới biết chị Chính chính là chị nông dân, vẫn thường đến nhà ông Mười Thìn cắp một rổ trầu đi bán. Vừa gặp nhau, chị Miền đã đưa cho Ngó một chiếc áo bà ba lãnh đen. Chị Miền dặn: "Ở vùng này, thường người ta mặc áo lãnh đen, choàng khăn nỉ màu trứng gà. Áo tôi đã kiếm được cho chị, còn khăn thì chưa có. Khi nào chị lên đây, chị mặc những thứ đó." Chị Năm cùng với Ngó trở ra đón xe ngựa về Sài Gòn ngay giữa đêm. Nhà thầy Mười đã như một trạm liên lạc, nhiều người lui tới, có cả mấy cậu học sinh thỉnh thoảng ôm cặp đến đưa các thứ trong cặp cho Ngó, rồi đi. Những truyền đơn in từ đâu, rồi liên lạc từ những đâu đến nhận. Truyền đơn kêu gọi binh lính, kêu gọi công nông, cái nào cũng vẽ búa liềm và cây súng. Thỉnh thoảng có cậu học sinh đến gặp riêng chị Năm, có lẽ cậu còn nhận công tác gì đó quanh vùng cơ quan đóng. Thêm một trạm liên lạc phát hành ở trong căn nhà mới mướn giữa xóm Bàn Cờ. Một anh tên là Quan phụ trách. Cơ quan cần ngay một chị để đóng giả vợ quan che mắt lính kính. Còn cơ quan in của anh Tiến, theo chị Năm dặn, phải đi tìm một nhà khác ở xóm Bông, không ở nhà Ngũ Lâm nữa. Nhà Ngũ Lâm chỉ để hai cậu học sinh in Romeo và viết bản kẽm. Hai cậu học sinh sẽ ở hẳn trong nhà, Ba Ngó và anh Tiến khi đi khi về. Ba Ngó về gác thờ Phật nhà thầy Mười ngồi chép tài liệu. Tình hình lúc này đương sôi sục, khắp nơi những cuộc meeting chớm nhoáng, rồi truyền đơn xuất hiện kêu gọi nhân dân chống chiến tranh phát xít, đòi quyền tự do dân chủ và kêu gọi mọi người tập hợp thành một lực lượng trong các tổ chức của Đảng Cộng sản. Người người bí mật mài dao, tập võ, luyện mã tấu. Những nhóm tập hợp bí mật thảo luận kế hoạch đánh du kích, cướp đồn, lập chính quyền địa phương. cơ quan in tài liệu huấn luyện và truyền đơn làm việc ngày đêm, tất cả tập trung chuẩn bị cho cuộc nổi dậy, những bài hát được phổ biến bằng miệng trong nhân dân. Ở xưởng làm về, Năm Soi vội báo cho chị Năm một việc quan trọng. Trong hãng cô Táp có một chị công nhân vừa bị bắt, chị nên tạm lánh đi một thời gian, những cơ sở trong công nhân nhiều người biết chị. Chị Năm suy nghĩ một lát. Không sao đâu, lính kính vẫn theo dõi tôi thường, nhưng khó bắt lắm. Chị Năm vẫn đi về xóm mái đá và sinh hoạt chặt chẽ với các tổ chức cơ sở. Công việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa đương khẩn trương. Bất ngờ, một tin sét đánh. Già Tần bị bắt. Đó là tháng 2 năm 1940. Già Tần hẹn một cuộc họp với mấy anh trong thành ủy. Tối trước đã chờ, nhưng một anh không đến. Tối sau cũng chờ mãi. Già Tần bảo Hai Đen, một đồng chí trong xứ ủy, lấy tài liệu ra đọc, lối chừng 3 giờ sáng. Chó sủa rộn xóm, Già Tần chạy, không may vấp phải cọc chuồng lợn. Già bị lính kính vồ, chỉ Hai Đen thoát, còn anh ba chủ nhà cũng bị bắt. Lính kính cài người ngồi trong nhà. Sáng hôm sau, như thường lệ, ông Già Bảy đi trồng rau ở gần đó, tạt vào nhà anh ba chơi. Lính kính bắt giữ ông. Một lát, người con trai thứ 10 của ông tới, rồi anh Bảy, anh Tư, cũng con ông Bảy, bị giữ hết. Tối, chúng đem xe cây chở cả bốn cha con lên bót Sa Nho. Chú thích: xe cây là xe tải to, đống gỗ kín mít như cái thùng lớn của mật thám đi bắt người. Đọc tiếp: chúng đưa Già Tần ra bắt nhận mặt. Ông Bảy ngước nhìn Già Tần mà xót thương đứt ruột. Già Tần đã bị chúng đánh tím bầm mình mấy mặt mũi. Mấy cha con ông Bảy đưa mắt cho nhau, cả mấy cha con lắc đầu không biết. Bấy lâu, vợ chồng ông Bảy đã coi Già Tần như người anh ruột. Già Tần cũng coi gia đình ông Bảy là nơi căn cứ tin cậy. Con ông Bảy, mấy người hoạt động cách mạng, một người đương bị chúng truy lùng. Hồi đầu, chị Năm Bắc mới đến Bà Điểm, chính Già Tần đưa chị Năm đến ở nhà ông. Bà Bảy coi chị Năm như con gái quý. Tính ngày chị Năm sinh con được đầy tháng, bà ước đoán ra vậy. Bà bảo vợ Hai Đen vẫn thường đi liên lạc với chị Năm, phải tìm cho được chỗ chị Năm ở để đưa đồ cúng mụ đến cho cháu. Theo bà nghĩ, trẻ con có được cúng mụ mới thông minh, mà con cách mạng thì phải thông minh. Bốn cha con ông Bảy bị giam vào hầm, cửa đóng rầm tối om, thoạt nghe đã toát mồ hôi hột. Cha con thì thầm: khai là mình mướn đất ở đây, ra làm giường, vào nghỉ uống nước, không biết ai hết. Ông Bảy lo lắng, không hiểu còn chị Năm Bắc thế nào, dù sao thì gia đình ta cũng phải bảo vệ các đồng chí. 3 ngày liền, bọn chúng đưa cha con ông Bảy ra bắt nhận mặt Già Tần. Nhìn Già Tần, ông Bảy nghẹn nước mắt, nhưng đành quay đi. Mày biết thằng này không? Bẩm thầy, tôi không biết. Ông này người ở đâu, tôi không được gặp bao giờ. Thằng lính kính ấy, nhỏ tuổi hơn con út ông, vậy mà nó dám gọi người ngang tuổi cha nó là thằng, là mày. Ông Bảy xót xa đứt ruột. Già Tần tính cởi mở, vui vẻ, chăm sóc mọi người. Già Tần thường gọi vợ chồng ông là chú thím, xưng anh. Già Tần tin cậy gia đình ông, đưa chị Năm Bắc đến ở và đi về như người ruột thịt. Cả hai đồng chí là những người đáng quý, càng quen biết lâu càng quý ở tính chân thật, hòa nhã với tất cả mọi người. Đối với ai, các đồng chí cũng săn sóc chu đáo, chẳng bao giờ các đồng chí lo gì cho riêng thân mình cả. Bây giờ Già Tần bị bắt ngồi đây chịu đựng tra tấn cùng kẹp. Một tuần lễ liền đấm đá, dọa nạt, không khai thác được gì ở cha con ông Bảy. Bọn lính đành phải thả tất cả về. Chúng đe ông Bảy: mày còn một thằng con nữa, thằng này mới quan trọng, nhưng nó trốn mất rồi. Mày phải về bảo bằng được con mày ra đây, không tao bắt trở lại cả nhà mày. Tới nhà, tan hoang hết. Bồ lúa, bọn lính kính giật tung, thóc đổ nằm phơi giữa đường mưa to. Ván giường bị cậy hết, quăng mỗi nơi một mảnh. Còn bà Bảy, tưởng bà chạy chơi đâu hàng xóm vắng nhà. Chao ôi, bà đắp chiếu nằm rên trên bộ vạc. Chúng đánh bà 4-5 trận nhiều người. Bà đã nói với chúng hết lời: tôi già cả, con tôi làm gì tôi không có biết. Nhà tôi đâu có chứa ai là cộng sản, không có cộng sản nào lui tới nhà tôi bao giờ hết. Vết dạy đinh bọn chúng lội in đầy trên nền nhà ông Bảy. Bà Bảy không ghìm được nước mắt, nhìn chồng con, bà hổn hển: lớp này tôi không sống nổi nữa đâu. Những cơn đau tức ngực cắn xé tim bà, Đầu bà nhức nhối, khắp mình chỗ nào cũng rệu rã, đau đớn. Dùi cui chúng nện như bổ củi trên người bà. Từ hôm chúng bắt ông và các con đi, ngày nào lính kính cũng tới, nó tra khảo bà. Nhà thì như cái chợ của tụi nó, không còn ai dám lai vãng thăm nom bà. Chúng đã bắt một anh ở kề nhà ông Bảy để tra hỏi về người con trai ông Bảy đương đi trốn. Chúng đánh đứa con anh để bắt trẻ con phải nói. Trẻ nhỏ chịu sao nổi đòn vọt. Nó khai ra con ông Bảy có liên lạc với Cộng sản, đúng như lời bọn lính kính mớm. Nó chỉ ra chỗ cây chuối mà nhiều lần nó thấy người lớn đến đó. Lật bẹ chuối ra, lính kính bắt được một bức thư, bà Bảy lại chịu đòn. Bà lâm bệnh nặng, trước lúc nhắm mắt, bà trăn trối. Ông ở lại, các con ở lại, anh em có đến thì từ nay ông tiếp đãi thay tôi. Cho tôi hỏi thăm anh hai, tức già Tần, chị Năm. Nhắn tìm xem con nhỏ của chị Năm bây giờ ở đâu, xem chị Năm có được yên không. Chị Năm không thể tìm nơi an toàn để lẩn tránh. Năm tháng sau, chị nhận một tin nữa đột ngột. Anh Lê Hồng Phong bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 1940, lần bị bắt trước ngày 22 tháng 6 năm 1939. Già Tần bị bắt, Lê Hồng Phong bị bắt giữa lúc công việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa đang ở giai đoạn gấp rút nhất. Nửa đêm, một người đàn ông gầy gầy thường vẫn đưa thư tới ông Mười Thìn nhờ chuyển chị Năm đến gõ cửa nhà Năm Soi. Năm Soi mới cưới vợ nên ông Mười Thìn cho ra ở riêng căn nhà nhỏ ngay gần đấy. Anh ta xưng tên là Tư Rõm. Tư Rõm hỏi Năm Soi, chị Năm có đây không? Nhớ lời chị Năm căn dặn, hồi này phải hết sức cẩn thận. Năm Soi trả lời, không, chị Năm đi lâu rồi chứ. Thế tôi gửi anh cái thư, chị về thì đưa, mà nếu không tôi trở lại lấy. Tư Rõm đi khỏi, Năm Soi cầm thư sang chị Năm, chị sửng sốt. Ủa, anh này bị bắt rồi, sao còn về đây mà nói sắp đi công tác xa? Năm Soi lo ngại, chị không cho tôi biết trước, để tôi có cách đối phó. Chị Năm nghĩ một lát, sao chúng nó thả nhanh thế được? Bức thư Tư Rộm viết, nội dung nói sắp đi xa, cần gặp chị Năm và dặn chị từ nay đừng gọi hắn bằng cái tên Tư Rộm nữa. Năm Soi vừa quay về tới nhà thì ba ngó đã sang theo, cầm nguyên bức thư ấy. Khi Năm Thợ Bạc đến, anh trả lại bức thư này, nói là không có ai tới cả. Chị Năm dặn thế. Tư Rộm còn có cái tên khác, Năm Thợ Bạc. Năm Thợ Bạc là người cần duộc, đã có lần phụ trách chợ lớn. Anh ta thuê một căn nhà ở kề nhà thương Nhi Đồng, do hay đi luôn nên sao nhường cho chị Năm Bắc làm cơ sở. Có hồi chị Năm Bắc, một Nho và anh Tiền đã đi về căn nhà đó. Chị Năm đóng giả là chị anh Tiền, do có chân trong thành ủy nên Năm Thợ Bạc biết nhiều cơ sở của thành ủy. Năm Soi nghĩ một lát, bàn với ba ngó. Thế này thì lần sau nó tới, có mật thám đi theo. Tôi đốt bỏ đi, không nhận có cầm thư ấy được không? Ba ngày sau, chừng 3 giờ sáng, Năm Thợ Bạc trở lại. Chị Năm có về không cậu? Không, có thấy chị đâu. Thế đưa cái thư lại cho tôi. Năm Soi vờ mở tủ tìm, rồi vạch mái lá, xem như cách đây là nơi thường cất giấu tài liệu. Anh làm bộ ngơ ngác. Không thấy thì thôi chứ anh, thư không có gì quan trọng chứ. Năm Thợ Bạc trả lời, chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, không có gì. Thôi tôi về. Chị Năm bắt lên Hóc Môn họp đã mấy ngày. Chị không hay biết việc Năm Thợ Bạc đã trở lại. Vừa lúc Chính Miền tới nhà, thầy Mười vội báo tin Năm Soi kể. Thầy Mười dặn chị Chính, nói với chị Năm, chị về trong cơ quan mới ở Bình Đông hay Bình Tây, chỗ này không an toàn nữa rồi, không về được đâu. Miền đến Hóc Môn đã 12 giờ khuya, vội vào thẳng chỗ hẹn. Người gác ngăn, chị phải nói có tin tức cần lắm mới được gặp chị Năm. Chị Năm dặn Miền, ba hôm nữa chị xuống địa điểm mới ấy gặp tôi. Chạng vạng, ba ngó đưa ngồi ăn cơm với anh Tiến và mấy chú học sinh cùng cơ quan, thì chị Năm đến. Chị bảo anh Tiến, anh ăn xong, tôi đưa anh về chỗ đằng kia làm việc, sang nhà mới, ở bên ấy khỏi phải đi qua đi lại nhiều, dễ lộ. Anh đừng ở bên này nữa. Chị đi cùng với anh Tiến sang bên nhà Quang, nhìn vào nhà, chị giật mình. Ủa, Quang mới dọn nhà mà người ở đâu đông thế? Chị mái anh Tiến chạy, trong nhà một lũ lính kính nhảy xô ra. Nông nổi này đích thị là Năm Thợ Bạc làm phản. Chỉ năm thợ bạc mới biết các cơ sở vùng này, nhà thầy Mười, nhà năm soi và biết các đồng chí trong chi bộ cầu cây gỗ. Mười hôm nay năm thợ bạc vẫn lãng vãng. Quang bị bắt tại nhà một đồng chí trong chi bộ cầu cây gỗ, bị đánh sưng mặt. Quang khai là người của chị Năm Bắc. Chị Năm Bắc giới thiệu Quang đến sinh hoạt ở chi bộ này. Cò Ba Danh lại đánh. Quang không chịu nổi, khai ra hết. Ba Danh cài lính kính, ngồi trong nhà Quang. Bây giờ lính kính đến bao tiếp nhà thầy Mười và nhà Năm Soi. Từ lúc chị Năm đi khỏi, ba ngó Yên Trí trở vào nhà, che đèn, dở tài liệu ra đọc. Vừa tắt đèn sửa soạn đi ngủ, thì ánh đèn pin từ vách gỗ đã soi vào nhà loe loé. Ba ngó kéo giật chân hai cậu học trò, đánh thức họ. Bên ngoài tiếng đập cửa đùng đùng, cánh cửa bật mở toang, đèn pin rọi thẳng vào ngó và hai cậu học trò. Đích thân cò Ba Danh vồ được chiếc vali, chúng mở phanh ra. Du kích chiến tranh, tài liệu mới vừa in xong, chưa kịp phân tán. Lính kính liền được lệnh lục tung hết mọi đồ đạc trong nhà, khám xét thật kỹ. Những dụng cụ in xếp trong bao tải giấu kín chỗ xó nhà, lính kính khuân hết lên xe. Chúng đẩy ba ngó và hai cậu học sinh lên theo. Ngó nhận ngay ra Quang đã ngồi đó, tay bị xích. Cò Ba Danh ấn ngó ngồi xuống cạnh Quang. Cò Ba Danh ngồi phía trước, lính kính ngồi sau. Lừa lúc xe chạy, Quang ngồi xích gần ngó, báo cho ngó biết chị Năm và anh Tiến đã bị bắt. Đến Bót Katina, ngó gặp chị Năm. Chị Năm ngồi kia, hai chân trong còng, hai tay chị bị trói giật ra sau, ghì vào một cây sắt. Miệng chị ngán một cây mây, cũng ghì ra cây sắt thẳng đứng sau lưng. Mặt chị tím bầm vệt máu, tóc rơi xõa sượi. Còn anh Tiến, mặt phù đỏ như quả cà chua, máu chảy ướt ngực áo. Chị Năm liếc rất nhanh ba ngó. Cò Ba Danh thét đắc thắng.
Đây, tụi bay bị bắt vô hết rồi đó.
Nó nhìn ngó từ đầu đến chân thách thức.
Tên gì?
Nguyễn Thị Hai.
Mày làm gì cho Minh Khai?
Tôi không biết Minh Khai nào hết. Cò Ba Danh trợn mắt hất hàm.
Con Năm Bắc Kỳ kia kìa.
Tôi nấu cơm cho chị. Vì ở nhà cha mẹ nghèo, ép buộc tôi để gả chồng, tôi bỏ nhà lên ngồi ở Bùng Binh. Chị mướn tôi nấu cơm cho hai chị em chị đi học, còn chị đi làm.
Ba Danh bạc tai ngó hai cái đầu điếng. Tống giam xà lim.
Trong xà lim đã có một chị. Chờ bọn gác cửa khóa cửa bỏ đi, chị ấy hỏi ba ngó. Bữa nay tôi nghe bọn mật thám la rần rần, nó báo cho toàn quyền đã bắt được một bà quan trọng lắm. Chú thích. Toàn quyền. Một tên thực dân Pháp giữ chức cao nhất xứ Đông Dương. Đọc tiếp. Mỗi thằng được thưởng 20 đồng đi ăn. Nó gọi nhau đến xem mặt. Chúng nó nói với nhau bà ấy là Năm Bắc Kỳ, tên thật là Minh Khai. Rồi chúng nó tán Minh Khai là khai sáng cho thiên hạ. Chị cũng bị bắt cùng vụ đó phải không? Có đúng chị Năm Bắc đã bị bắt không?
Ba ngó không đáp. Chị chưa biết đây là đồng chí hay người của chúng nó gài vào xà liêm.
Lòng dạ ba ngó còn đương ngổn ngang, không biết những cơ sở khác ra sao. Nhà Năm Soi, nếu Năm Soi cũng bị bắt, thì chỉ có năm thợ bạc làm phản thôi.
Đúng như vậy, ba ngó bị bắt đi khỏi một lát, thì nhà Năm Soi cũng có ánh đèn pin chiếu lập lòe. Vợ chồng Năm Soi thức giấc, nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì khác ngoài ánh đèn pin.
Soi đoán thầm, có lẽ bọn cướp. Năm Soi thầm bảo vợ, cứ ngủ yên, nhà mình chẳng có gì mà sợ cướp. Tiếng đập cửa đùng đùng,
mở cửa, quan lớn xét nhà.
Năm Soi lạnh người, anh lật đật trở dậy. Bọn người lạ ập vào nhà, cả tay và ta nhí nhố. Chúng xích luôn Năm Soi, xích luôn cả chị vợ.
Chìa khóa đâu?
Bọn chúng lục tủ, kéo đúng cái ngăn kéo mà hôm trước Soi đã giả cách tìm bức thư mà năm thợ bạc gửi đưa dùm cho chị Năm Bắc. Chúng đã vạch mái lá, đúng chỗ Năm Soi đã lục. Bao nhiêu giấy má, sách vở trong nhà, có quyển nào bọn chúng đem đi hết. Vợ chồng Năm Soi bị đẩy lên xe cây, đã thấy cậu thanh niên bên nhà in của chị Năm ngồi đó rồi. Xe chạy, bọn lính kính chửi thề với nhau.
Hồi nào đến giờ, mình đã đi bắt nhiều con, mà không có con nào mắt nó lại sáng ghê như con Năm Bắc Kỳ này. Nó nhìn tao mà tao bắt sợ, cặp mắt con này gớm thật.
Soi giật mình, nghĩ đến năm thợ bạc. Qua tiệm bánh đập nhà thầy Mười, xe đổ xịt. Bọn lính kính nhảy xuống đánh ào, mặt mũi nháo nhác. Chúng xô hết vào trong tiệm. Thầy Mười đương ngồi chung bàn uống rượu với mấy người khách ăn hàng, vẫn làm bộ thản nhiên. Bọn người sọc thẳng vào trong nhà, tìm kiếm một lát rồi quay ra. Không hiểu bọn nó không nhận ra thầy Mười
hay vì trong đám lính kính có người quen thầy mà lơ đi. Chúng bắt luôn người thu tiền ngoài cửa hàng. Thầy Mười vẫn chẳng mảy may biết có vợ chồng năm soi ngồi trên chuyến xe ấy. Thầy đứng dậy đi ra cửa. Vừa lúc vợ con thầy Mười ngồi xe kéo kịp đi tới, thím Mười xuống xe vội vã.
Ở bên ngoài về tới ngã sáu, tôi ghé ăn mì, thì nghe người trong xóm hỏi, thầy Mười làm gì mà cò bót vay nhà thím vậy? Tôi sợ quá liền thuê xe kép chạy xuống đây.
Thầy Mười lạnh toát người, thầy đưa thẳng vợ con xuống nhà người bạn tài xế xe tải, rồi đi đến nhà người bạn tin cậy cùng làm một sở, bằng việc. Không hiểu sao nó bao nhà tao, bây giờ mày hãy đi báo cho anh em quen biết trong nghiệp đoàn, người nào lộ thì hãy tránh mặt đi, xem tình hình thế nào đã. Bấy giờ thầy Mười mới hay tin, chị Năm Bắc, chị Ba Ngó, anh Tiến và cả Năm Soi cũng đều bị bắt. Hôm ấy, ngày 31 tháng 9 năm 1940. Đúng ngày hẹn, chính Miền từ trong Bà Điểm ra gặp chị Năm. Vẫn rổ trầu đi bán như mọi ngày, chị Chính đến xóm nhà ông Mười Thìn. Sau cửa ngoài mở mà cửa trong đóng, chị Chính cẩn thận không vào ngay nhà ông Mười mà lảng sang bên Năm Soi trước. Cửa nhà Năm Soi đóng kín, chị vào nhà người hàng xóm. Vợ thầy Mười vẫn ăn trầu tháng của tôi, hẹn ngày tôi đến lấy tiền, mà cả nhà đi đâu bỏ vắng. Người hàng xóm trợn tròn mắt. Đừng có vô, lính kính bao nhà đó, bắt tất cả đi rồi, còn để người nằm lại. Chính bưng rổ trầu đi, chị đến một trạm giao liên khác, gặp một anh ở nhà thương đồn đất. Biết đích xác mọi tin tức, Miến vội trở về Bà Điểm, báo cáo với anh Hai Đen, xứ ủy viên. Lúc này Miến mới hay tin.
Ông Mười đối, chị Tư già cũng đã bị bắt. Chị Tư có đứa con nhỏ, chúng bắt theo luôn. Miến tìm cách nghe ngóng tình hình, nhưng không hay tin tức gì hơn về chị Năm Bắc. Chỉ biết bọn lính kính tra hỏi cả con nhỏ của chị Tư già.
Má cháu thường lui tới nhà ai? Có ai hay tới ăn ở trong nhà cháu?
Những người ấy đến làm gì? Người ấy là đàn ông hay đàn bà?
Bé Tư lắc đầu, không biết.
Cò Ba Danh đưa ra trước bé một tấm ảnh chụp.
Có biết ai đây không? Người này có hay đến nhà không?
Bé Tư vẫn lắc đầu. Bé Tư biết nhưng không nói. Người ở trong tấm hình là cô Năm Bắc. Bé nhớ cô có cặp chân mày nhọn ở đằng đuôi. Mỗi khi cô Năm đến nhà, cô hay ôm bé vào lòng thủ thỉ, chuyện với má. Cô nói cô cũng có con nhỏ như bé Tư. Có lần cô đọc cả sách cho má nghe. Lúc ngủ, cô ôm khích bé vào lòng. Một lần cô Năm hỏi bé, con có ghét tay không?
Bé Tư gật đầu, con có yêu cộng sản không?
Bé Tư lại gật đầu, cộng sản là ai mà con yêu? Bé Tư lõng lẽn cười,
là người biết đem lại cho người nghèo như con, như má con được ăn cơm no, được mặc áo ấm. Người ấy không để lũ lính đến đánh đập má con. Lũ lính đến nhà, má con giác dao thái chuối ra chém, má con không sợ.
Bây giờ đứng trước tay cò, Ba Danh, bé Tư cũng không sợ. Bé nhìn mắt nó không chớp, nó là tay, mắt xanh lè. Nó hỏi gì, bé chỉ lắc, bé không thèm nói chuyện với thằng tay giết người mình. Bé thương tấm hình cô Năm Bắc.